Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến câu 35. Hôm đó có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi đã hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với họ, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật chậm tin vào tất cả những gì các ngôn sứ đã nói. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ. Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới nói với nhau. Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này nói, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon, còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu hỏi mà hai môn đệ thốt lên sau khi Chúa biến mất khỏi mắt họ tại Emmaus. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Đây không phải là một câu hỏi tu từ, đây là khoảnh khắc họ nhận ra điều đã xảy ra. Không phải bằng mắt, không phải bằng lý trí, mà bằng một sự cháy bùng bên trong mà họ không thể giải thích. Và đó là ý tưởng trung tâm mà tin mừng hôm nay muốn trao cho chúng ta. Chúa phục sinh nhận ra được, nhưng không phải trước hết bằng chứng cớ, mà bằng sự bùng cháy của lòng. Và chính lúc đó, Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Và rồi người giải thích Kinh Thánh cho họ, bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ. Đây là phục vụ lời Chúa trong hành trình. Lòng họ bắt đầu cháy, họ chưa nhận ra người bằng mắt, nhưng bên trong có gì đó đang thay đổi. Và khi đến bàn ăn, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra treo cho họ, mắt họ mở ra và họ nhận ra người. Đây là phục vụ thánh thể. Hai chặng đường nối tiếp nhau, lời mở lòng, thánh thể mở mắt. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, trong phục vụ của giáo hội, chính Chúa Kitô đang hành động qua các bí tích người thiết lập để thông ban ân sủng. Điều đó có nghĩa là mỗi thánh lễ chúng ta tham dự không phải chỉ là một nghi thức tưởng nhớ, đó là một cuộc gặp gỡ thực sự với Đấng Phục Sinh. Qua lời người công bố và qua mình máu người được trao ban, hai môn đệ Emmaus không phải chứng nhân của một biến cố ngoại lệ chỉ dành cho họ. Họ là hình ảnh của mỗi người chúng ta trong mỗi thánh lễ. Và câu hỏi mà bản văn này đặt ra cho chúng ta hôm nay là câu hỏi thực tế, không phải lý thuyết. Lòng chúng ta có bừng cháy không? Không phải mỗi thánh lễ đều cho chúng ta cảm giác mãnh liệt. Điều đó không phải tiêu chuẩn, nhưng nếu thánh lễ trở thành thói quen thuần túy, đến rồi về, không có gì thay đổi, không có gì bừng lên, thì cần phải hỏi, chúng ta đang gặp ai trong đó? Hai môn đệ không có mắt mở ngay từ đầu, nhưng họ đã để người vào câu chuyện của mình, đã ngồi lại cùng bàn ăn với người, và điều đó đủ để thay đổi tất cả. Điều đáng chú ý là sau khi nhận ra Chúa, hai ông không ở lại tận hưởng khoảnh khắc đó. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Trời đã tối, đường xa 11 cây số, nhưng lòng đã bừng cháy thì chân không thể ngồi yên. Gặp gỡ Chúa Phục Sinh tạo ra chuyển động trở về và chia sẻ điều mình đã thấy cho người khác. Đây là cấu trúc của sứ mạng. Từ thất vọng, được đồng hành, được bừng cháy, rồi trở về để thắp lửa cho người khác. Bát Nhật Phục Sinh mời gọi chúng ta không chỉ cử hành niềm vui Phục Sinh, mà để tự hỏi lòng mình có đang bừng cháy không. Và nếu chưa thì hãy làm điều mà hai môn đệ đã làm, mời người vào câu chuyện của mình, ở lại bàn ăn với người và để người bẻ bánh. Lạy Chúa Giê-xu Phục Sinh, Chúa đã đến gần hai môn đệ khi lòng họ đang nguội lạnh, và Chúa đã làm cho lòng họ bừng cháy trở lại. Xin Chúa cũng đến gần chúng con trong mỗi thánh lễ, trong lời Chúa được công bố và trong bánh được bẻ ra. Xin đừng để chúng con quen với sự hiện diện của Chúa đến mức không còn nhận ra Chúa nữa. Và khi lòng bừng cháy, xin ban sức mạnh để chúng con đứng dậy và mang ngọn lửa đó đến cho những người đang bước đi trong thất vọng. Amen.
Chiều buông xuống trên đường Emmaus, bước chân mỏi, lòng nặng âu lo, nói với nhau về thầy xưa đã chết, hy vọng xưa như cho tàn bay. Có ai đó đi kề bên rất khẽ, hỏi chúng con sao buồn như thế. Kể với người chuyện thật ra mồ chôn, mà đâu biết chính thầy